Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Fran Hammond, chương 3, gia đình qua lời tiên tri. Nhìn vào thực trạng gia đình ngày nay, chúng ta có thể biết kỳ cuối cùng được tiên tri trong Kinh Thánh đã đến gần. Bên cạnh chiến tranh, những sự đồn đại về chiến tranh, động đất, đói kém, dịch bệnh và các biến cố ở vùng Trung Đông, thì sự đổ vỡ trong các mối quan hệ gia đình được cảnh báo trước, chính là nguyên nhân tại sao những thành viên trong gia đình trở nên chống nghịch lẫn nhau. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thế giới đã và đang chứng kiến sự khởi đầu cho những điều mà Đức Chúa Trời đã báo trước qua các tiên tri của Ngài. Lời tiên tri của Malachi: Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Ngươi sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Malachi chương 4, câu 5 đến câu 6. Đây là lời hứa về sự phục hồi gia đình trong thời kỳ cuối cùng. Các gia đình biết rằng họ cần sự phục hồi, một sự phục hồi mạnh mẽ để có thể vượt qua những xung đột và phân rẽ nghiêm trọng. Trên thực tế, tình trạng các gia đình hiện nay đang trở nên tồi tệ đến mức chúng ta cần những mục vụ hòa giải như của Eli mới có thể tránh khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời. Mục vụ hòa giải của Eli sẽ đến trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va, Malachi chương 4 câu 5. Sự phục hồi của gia đình sẽ đến trước ngày Đức Chúa Trời trút cơn thành nộ của Ngài trên những kẻ không công bình. Theo thứ tự, những sự kiện xảy ra trong thời kỳ cuối cùng thì thời kỳ khổ nạn sẽ đến trước cơn thành nộ. Từ khổ nạn trong tiếng Hy Lạp là lipsis, có nghĩa là sức ép. Những sức ép trong mọi vấn đề sẽ gia tăng. Hình ảnh tương đồng trong Kinh Thánh nói đến sức ép ngày càng gia tăng là hình ảnh của người phụ nữ mang thai bước vào thời kỳ cuối cùng của việc sinh nở. Cơn hoàng thất của việc sinh nở mỗi lúc một gia tăng về tần suất và cường độ. Đó sẽ là một con đường mà bất cứ người nào trên thế gian đều phải đi qua. Gia đình cũng sẽ kinh nghiệm những cơn hoàng thất này. Những sức ép ngày một gia tăng khiến gia đình bị tan vỡ. Những sự gian ác ngày một tràn lan khắp đất, đến mức con người chỉ có thể thoát khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời nếu một cuộc phục hưng mạnh mẽ được dấy lên, mang đến sự ăn năn tan vỡ trong các gia đình. Tấm lòng của những người cha sẽ trở lại trong tình yêu thương dành cho con cái, và tấm lòng của con cái sẽ trở lại trong sự thuận phục cha mẹ mình. Chỉ có sự ăn năn tan vỡ mới đem lại sự phục hồi trong tấm lòng. Để có được sự phục hồi như vậy, phải cần đến một mục vụ lớn mạnh, thậm chí là mục vụ Eli. Những dấu ấn của mục vụ Eli là gì? Trước tiên, chúng ta nhớ lại rằng mục vụ của tiên tri Eli rất mạnh mẽ. Ông đã kêu gọi dân sự với lời xác quyết chắc chắn: nếu Đức Chúa Trời là Chúa, hãy theo Ngài. Các Vua Nhất chương 18 câu 21. Eli đã vạch trần tội lỗi, đặc biệt của những kẻ cầm quyền. Ông được nhận lãnh lời Đức Chúa Trời và đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Tội lỗi của vua Ahab và hoàng hậu Jezabel đã bị phơi bày và kết án. Hơn thế nữa, Eli đứng trong một mục vụ dạng dĩ trong Chúa. Khi ông cầu nguyện, mọi việc xảy ra đúng như điều ông cầu xin. Qua lời cầu xin Chúa không cho mưa xuống trên đất Israel trong 3 năm rưỡi, và cũng qua chính lời cầu nguyện, Chúa đã ban lửa từ thiên đàng giáng xuống trên một của lễ thiêu ước ngập nước. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Eli được xem như một tấm gương về lời cầu nguyện được nhậm lời, một loại cầu nguyện cần thiết mang đến sự chữa lành. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục dấy lên những chức vụ như vậy. Chúng ta không thể không thừa nhận sự cần thiết của một mục vụ không ngần ngại phải đương đầu. Trong thẩm quyền của chức vụ này, những tiên tri giả và tất cả mọi người đều sẽ phải đối diện với sự đối chất. Tiên tri Eli đã thông báo trước điều đó. Sự đối chất này khiến những người đang sống phải đối diện với lựa chọn sự quyết định tiếp nhận Chúa hay khước từ Ngài. Trong khi đó, Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục bày tỏ quyền năng của Ngài và tiếp tục nhậm lời trên những tấm lòng cầu nguyện sốt sắng của kẻ công bình. Phép lạ của Chúa Giê-xu vẫn xảy ra, phép lạ của Ngài vẫn đến trên mục vụ của Eli trong quá khứ và những mục vụ như vậy trong tương lai. Đức Chúa Trời yêu cầu một quyết định dứt khoát từ phía các bậc phụ huynh và con cái. Liệu bạn sẵn sàng nghe lời Ngài không? Thứ hai, mục vụ Eli là mục vụ kêu gọi sự ăn năn. Dân sự của Đức Chúa Trời đã phạm tội thờ lại hình tượng. Tội lỗi khiến họ xa cách với Chúa và quay lưng khỏi sự trung tín với Ngài. Sự ăn năn là một đạo lý không bao giờ lạc lõng cùng với thời gian. Ngày nay, sự ăn năn cần thiết hơn bao giờ hết trong lịch sử của nhân loại, đặc biệt trong mối quan hệ gia đình. Cha mẹ cần ăn năn tội lỗi cùng con cái, không những vì họ đã lạm dụng mà còn bỏ bê việc nuôi dưỡng và khuyên dạy con cái theo đường lối của Đức Chúa Trời. Con cái cần ăn năn những tội lỗi nghịch cùng cha mẹ. Bất cứ đứa trẻ nào đã từng thiếu tôn trọng và không vâng lời cha mẹ đều coi như phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Dân Báp-tít, người mà Chúa Giê-xu gọi là kẻ làm trọn mục vụ Eli, theo như sự ứng nghiệm của tiên tri Ma-la-chi, đã chỉ ra tội lỗi của một hệ thống tôn giáo giả dối của người Sa-đu-xê và Pha-ri-xê. Ông mạnh mẽ thách thức họ rằng, hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ma-thi-ơ chương 3 câu 7 đến 8. Mục vụ của dân đòi hỏi sự ăn năn như một điều kiện tránh khỏi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời. Công việc của ông ngày xưa là chức vụ của một người mở đường, chuẩn bị lòng dân sự cho sự hiện đến của Chúa. Xem Luca chương 1 câu 17. Mục vụ Eli của thời nay cũng có đồng một mục đích. Dân sự của Chúa cần chuẩn bị tấm lòng để đón vị vua của họ. Chủ nghĩa nhân đạo thế tục, chủ nghĩa vô thần đã trở thành một trong những tôn giáo giả mạo mạnh mẽ nhất trong thời đại này. Chủ nghĩa này khẳng định rằng con người là thần và là kẻ tự chữa lành cho những bệnh tật của họ. Chủ nghĩa thế tục loại bỏ nhu cầu cần đến Đức Chúa Trời của con người. Những ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục vẫn đang chi phối trong hệ thống trường công học, các trường đại học và trong chính phủ của chúng tôi, đặc biệt thông qua những người vận động hành lang. Con cái của chúng ta và giới trẻ ngày nay là những mục tiêu hàng đầu được nhắm đến của chủ nghĩa thế tục. Gia đình của chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn trong Chúa bởi sự ảnh hưởng chết người của chủ nghĩa vô thần thế tục đang ngày một chiếm ưu thế trên đời sống của con cái chúng ta. Hội thánh và gia đình đang phải đối đầu trực tiếp cùng các thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối và cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Chúng ta rất cần một mục vụ như của tiên tri Eli để có thể đưa chúng ta vượt qua các thế lực tối tăm, luôn có giả tâm quấy phá và làm suy giảm những ảnh hưởng cơ đốc trên đời sống của giới trẻ. Không lẽ chúng ta cứ mãi im lặng trước việc đạo Chúa bị cấm nói đến trong lớp học? Không lẽ con cái của chúng ta cũng bị cấm cầu nguyện? Không lẽ những giáo viên của chúng ta bị cấm dạy dỗ về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, và thay vào đó, họ bị yêu cầu phải dạy về sự tiến hóa vô thần, được dựng nên và được ủng hộ bởi những kẻ đã không lo nhìn biết Đức Chúa Trời và những kẻ bị Đức Chúa Trời phó theo lòng hư xấu? Roma chương 1 câu 28. Mục vụ Eli đang được dấy lên và dần trở thành vai trò dẫn đường trong trận chiến thuộc linh. Đây không phải là một cuộc đối đầu trong xác thịt, nhưng trong thế giới thuộc linh, giống như cuộc đối đầu giữa Môi-se và A-rôn với các thuật sĩ của Pha-ra-ông trong việc bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không được phép bỏ qua vai trò của gia đình trong trận chiến thuộc linh này. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng hội thánh của Ngài sẽ là một hội thánh chiến đấu và các cửa âm phủ không thể thắng được hội đó. Ma-thi-ơ 16 câu 18. Không chỉ hội thánh, nhưng chính gia đình cũng phải đánh bại kẻ thù xâm lấn mình. Gia đình và hội thánh luôn ở trong mối gắn kết đan lưới chặt chẽ với nhau. Cửa âm phủ tượng trưng cho chiến lược, kế hoạch và mưu trước của ma quỷ. Địa điểm và thời gian đánh bại những âm mưu của ma quỷ là ngay tại những cánh cổng của chúng. Trong thời cổ xưa, cổng thành chính là trụ sở của những người cầm quyền. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu rằng cuộc chiến thuộc linh đã được bày binh bố trận. Ai sẽ chiến đấu lại cùng ma quỷ và đánh bại hắn để bảo vệ cửa thành? Hội thánh ư? Vâng, nhưng cũng là gia đình nữa. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sanh trong buổi đăng thì khác nào mũi tên nơi tay giọng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch tại cửa thành. Thi Thiên 127 câu 3-5. Một lần nữa, chúng ta nhớ đến lời hứa Chúa dành cho Abraham rằng gia đình ông sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Quả thật, ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Sáng Thế Ký chương 22 câu 17. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhắc lại lời cầu nguyện tiên tri mà gia đình của Rebecca dành cho bà khi họ gả bà đi để làm vợ Isaac. Họ chúc phước cho Rebecca mà rằng: hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Sáng Thế Ký 24 câu 60. Gia đình của chúng ta ngày nay không đáng bị tan vỡ và thất bại trước những sự tấn công của Satan. Gia đình cần bước vào trận chiến thuộc linh và chống lại các cửa âm phủ một cách nghiêm túc. Các gia đình, thành viên cần phải hết lòng hiệp một và hỗ trợ lẫn nhau. Sự hiệp một sẽ đến khi mọi thành viên bước đi vững vàng trong đường lối của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri của Phao-lô. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tinh kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy còn hãy lánh xa đi. Timôthê 2 chương 3 câu 1 đến câu 5. Câu kinh thánh này dự báo trước cuộc sống sẽ ngày một tồi tệ hơn khi ngày của Chúa gần đến. Điều duy nhất trở nên tồi tệ hơn chính là sự đổ vỡ trong gia đình. Cha mẹ là những người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về việc xây dựng những tiêu chuẩn thuộc linh và nguyên tắc đạo đức trong tấm lòng và đời sống của con cái mình. Khi những sự tồi tệ được mô tả trong phân đoạn kinh thánh trên dần định hình thế gian này, thì chúng ta biết rằng gia đình đã thất bại nặng nề trong nhiệm vụ hàng đầu là nuôi dạy trẻ con cho Chúa. Cụm từ khóa chỉ về gốc rễ của vấn đề đó là nghịch cha mẹ. Những đứa trẻ sẽ trở nên phản nghịch và khó dạy dỗ bởi chúng chính là sản phẩm của gia đình. Chúng ta có sự đảm bảo của lời Chúa rằng khi chúng ta nuôi dạy con trẻ trong đường lối nó phải đi, khi nó về già sẽ không hề lìa khỏi đó. Khi đứa trẻ đi sai trật, trách nhiệm hoàn toàn nằm trên vai người cha người mẹ. Lời tiên tri của Chúa Giê-xu. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Bây giờ anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Mác chương 13 câu 12. Các người cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các người phải chết. Luca 21:16. Trong ba câu kinh thánh tương đồng trên, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua toàn cảnh hoảng loạn sẽ xảy ra trong gia đình trước ngày Chúa trở lại. Mưu tả trong mỗi sách Phúc Âm nhấn mạnh sự phản nghịch giữa các thành viên trong gia đình. Sự phản nghịch này sẽ dẫn đến sự chết của cha mẹ và con cái. Vậy tình yêu thương và sự thủy chung gia đình đang ở đâu? Thật khó khăn để mường tượng về những điều này, chưa nói đến việc chúng ta sẽ sớm nhận ra những vấn nạn này tồn tại ngay trong chính gia đình của mình. Công tác dẫn dắt các gia đình bước vào đời sống thiên đàng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn lúc nào hết, khi chúng ta đang đối diện với những diễn biến xấu được dự báo từ Kinh Thánh và đang gây ảnh hưởng tiêu cực trên mọi gia đình. Việc duy trì trật tự thánh trong gia đình sẽ trở thành một vấn đề sống còn. Lời tiên tri Esai. Dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận, con trẻ lấn lướt kẻ già cả, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng. Khi một người sẽ bắt anh em mình tại nhà cha mà nói với rằng, người cả áo choàng hãy làm đầu chúng ta, và sự bài hỏi này hãy thuộc về dưới tay ngươi. Trong ngày đó, người kia lên tiếng đáp rằng, không, ta không làm thầy chữa lành, và trong nhà cha ta không có bánh cũng không có áo. Chớ lập ta làm quan ca dân sự, Jerusalem phải nghiêng úp và Juda siêu đổ, vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức Giê-hô-va và trêu chọc con mắt của uy nghiêm Ngài. Bộ mặt họ làm chứng nghịch cùng mình, họ bêu tội lỗi rõ ràng như thành Sodom chẳng giấu chút nào. Khổng thầy cho linh hồn họ, vì họ đã làm hại cho mình. Hãy rào cho kẻ công bình được phước, vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. Khốn cho kẻ hung ác, ác mang họa, vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Dân ta bị con nít hà hiếp và bị đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối của ngươi. Esai chương 3 câu 5 đến 12. Esai mô tả sự đổ vỡ trong việc cai trị gia đình và những hậu quả của nó. Khi kỷ luật và sự tôn trọng không còn được dạy dỗ trong gia đình, thì thay vào đó là bầu không khí của sự lấn lướt và áp chế. Mỗi người đều làm theo ý riêng và khăng khăng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm tới những tổn hại gây ra cho những người xung quanh. Bạn đã từng gặp gia đình nào mà các thành viên chỉ muốn xâu xé lẫn nhau chứ không hề gây dựng cho nhau chưa? Một vài gia đình đã trở thành sân của đàn gà khi chủ nghĩa ăn thịt đồng loại được cho phép. Những con gà thỉnh thoảng vẫn mổ nhau. Khi máu đã đổ, mọi con gà trong sân đều trở thành những kẻ sát thủ, và chúng sẽ mổ nhau cho đến chết. Tình cảnh này đã xuất hiện ở một số gia đình Cơ Đốc. Khi một thành viên trong gia đình gặp phải vấn đề, dường như đó là lúc tất cả những người còn lại chĩa mũi tấn công thành viên đó. Nhưng thật khác biệt và đẹp đẽ khi một gia đình học cách giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, cùng chịu khổ với anh em mình trong hoạn nạn. Ví dụ, nếu người mẹ phải gánh quá nhiều trách nhiệm và gần như mỏi mệt hay nản lòng, thì đây là cơ hội cho tất cả các thành viên trong gia đình tập hợp lại để gánh vác cùng người mẹ. Khi tình yêu thương là bầu không khí chủ đạo của một gia đình, thì mọi người sẽ cùng làm việc trong sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Sự hiệp một trong tình yêu thương trong một gia đình thuộc thể cũng cần phải giống như trong gia đình thuộc linh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Ê-phê-sô chương 4 câu 16. Sự tôn trọng lẫn nhau là một trong những điều quan trọng nhất mà một gia đình cần nuôi dưỡng, chồng và vợ phải duy trì sự tôn trọng dành cho nhau. Mất đi sự tôn trọng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của những nan đề trong gia đình. Con trẻ học biết sự tôn trọng dành cho nhau chủ yếu qua tấm gương của cha mẹ trong gia đình. Thiếu sự tôn trọng không được cho phép tồn tại trong gia đình. Sớm muộn nó cũng sẽ trở thành một biểu hiện bên ngoài gia đình và ảnh hưởng tới cả quốc gia hoặc cả xã hội. Chính phủ sẽ không thể cai quản những người dân thiếu sự tôn trọng dành cho người già, người thông thái và những người cầm quyền. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời dùng chính ngón tay Ngài để viết nên 10 điều răn với lời hứa. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Xuất Ai Cập chương 20 câu 12. Esai đang nói tiên tri về bối cảnh của một dân tộc mà sự bội nghịch và tình trạng hỗn loạn của họ khiến không người nào muốn đảm nhận vai trò lãnh đạo. Trên thực tế, những người nam đã khước từ sứ mệnh lãnh đạo, trở thành kẻ phản bội và đàn bà cai trị nó. Xem Esai chương 3 câu 6 đến 7 và câu 12. Kinh Thánh đã nhấn mạnh không thể rõ ràng hơn về lẽ thật Đức Chúa Trời ban quyền cai trị cho người nam trong gia đình, trong hội thánh và trong quốc gia. Ngày nay, càng nhiều phụ nữ đang bị buộc phải gánh trách nhiệm của một người làm đầu mà Đức Chúa Trời chưa bao giờ giao phó cho họ phải gánh vác, và Ngài cũng không trang bị cho họ để trở thành người cai trị. Điều này giải thích tại sao sự cai trị của người nữ được nói đến như một sự phán xét trên một quốc gia. Tất cả những lời tiên tri liên quan đến gia đình trong thời kỳ cuối cần được nhìn nhận như một lời cảnh báo đến từ Chúa. Sự nhận lãnh lời cảnh báo này đồng nghĩa với sự chuẩn bị cho những tình huống xảy đến. Bởi nếu không, thì sự cảnh báo này chỉ như bày tỏ cho những kẻ điếc tiếng kèn kêu gọi của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài trong thời giờ này chính là sự chuẩn bị. Tác giả thư Hebrew nói rằng thời giờ để chuẩn bị là trước khi sự rúng động bắt đầu. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi tay, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất. Hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu đựng dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hừng hay thiêu đốt. Hebrew chương 12 câu 15, câu 25 đến câu 29.